Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính, đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Nhìn tiêu đề của tập ngày hôm nay, chắc là các anh chị cũng đoán được phần nào những cái nội dung mà tôi sẽ chia sẻ với các anh chị. Tuy nhiên, bởi vì đây là một cái chủ đề nhạy cảm, dễ gây hiểu lầm, do đó cho nên tôi xin có vài cái lưu ý nho nhỏ trước khi mà chúng ta đi vào phần nội dung chính. Đầu tiên, đó là về chuyện khi mà chúng ta nói về ưu điểm của một cái việc gì đó, thì nó không có nghĩa đó sẽ là khuyết điểm của những cái việc khác. Cụ thể trong trường hợp này, khi mà chúng ta nói về những cái mặt tích cực của cuộc sống độc thân, thì nó không có nghĩa là cuộc sống gia đình chỉ toàn là những cái điều tiêu cực. Có rất là nhiều người hay bị sa đà vào những cái tranh luận kiểu này. Ví dụ giả sử khi mà có ai đó khen thiết kế của cái nhà hàng xóm đẹp, thì tự nhiên cái nhà bên này họ cũng nhảy dựng lên, rồi họ nói là nhưng mà nhà tôi thiết kế cũng đẹp mà. Và chúng ta thấy là rõ ràng đâu có ai chê cái nhà của cái ông kia. Người ta chỉ đang khen cái ngôi nhà hàng xóm thôi mà. Và nếu mà để ý quan sát thì chúng ta sẽ thấy là cái điều này nó xảy ra trong vô số trường hợp. Từ là những cái tranh cãi về vùng miền, miền Trung, miền Nam hay miền Bắc, cho đến những cái tranh luận về giới tính, như là những cái ưu điểm của giới nam hay giới nữ. Do đó cho nên trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta nói về những cái mặt tích cực của cuộc sống độc thân, thì cái điều đó nó không có nghĩa là cuộc sống gia đình không có những cái mặt tích cực riêng của nó. Cái lưu ý thứ hai, đó là khi mà tôi chia sẻ về những cái lợi ích của cuộc sống độc thân, thì không có nghĩa là tôi là một người đang tôn thờ cuộc sống độc thân và tôi bài bác cái tình yêu lứa đôi hay là cái cuộc sống gia đình. Tôi thì tôi nghĩ rất là đơn giản. Cuộc sống nó cho mình những cái nguyên liệu gì thì mình sẽ cố gắng mình nấu cái món ngon nhất có thể với những cái nguyên liệu đó. Ví dụ như hiện tại, tôi chưa có dịp gặp được người phụ nữ phù hợp, thì tôi chọn cho mình cuộc sống độc thân. Và tôi sẽ cố gắng xây dựng một cái cuộc sống độc thân đẹp nhất có thể. Và tới một lúc nào đó, gặp được cái người phụ nữ phù hợp, thì khi đó tôi lại xây dựng một cái cuộc sống lứa đôi đẹp nhất có thể. Và biết đâu, tới một ngày nào đó, giả sử tôi quyết định xây dựng gia đình, thì lúc đó tôi sẽ xây dựng một cái gia đình đẹp nhất có thể. Do đó cho nên khi nghe những cái chia sẻ trong tập ngày hôm nay, thì hy vọng là các anh chị sẽ đón nhận nó chỉ đơn giản đúng với cái tên gọi của nó. Đó là những cái ưu điểm của cuộc sống độc thân. Còn ngoài ra thì tôi không có ý bài bác tình yêu hay là cuộc sống gia đình. Thì đó là một vài lưu ý nhỏ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào cái nội dung chính. Cái ưu điểm đầu tiên, đó là cuộc sống độc thân, nó cho chúng ta một trong những cái thứ quý giá nhất ở trong cuộc sống, đó là sự tự do. Chúng ta được hoàn toàn chủ động trong mọi thứ mà mình chọn làm, mọi cái quyết định mà mình đưa ra. Từ là những cái việc rất là đơn giản, giả sử như là tối nay ăn gì, rồi xem phim gì, rồi chúng ta thích về nhà lúc mấy giờ, hay là cuối tuần này đi đâu. Tất cả nó hoàn toàn là do quyền chủ động của chúng ta, mà chúng ta không cần phải xin phép hay là thuyết phục ai. Đó là những cái chuyện nhỏ, cho tới những cái quyết định lớn hơn, như là chúng ta quyết định thay đổi công việc, hay là thay đổi chỗ ở. Chúng ta muốn chuyển tới sống ở đâu, ở thành phố nào, hay thậm chí là ở nước nào. Tất cả những gì chúng ta cần cân nhắc, chỉ đơn giản là cái việc đó nó có tốt hay nó xấu cho bản thân chúng ta hay không. Và kể cả là giả sử mà chúng ta có quyết định sai đi nữa, thì những cái hậu quả mà nó để lại cũng chỉ có chúng ta chịu. Chúng ta không có làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Và cũng chính vì vậy, cho nên nó sẽ làm cho chúng ta thoải mái hơn trong những cái thay đổi của mình. Chúng ta tự tin hơn trong cái việc bước ra khỏi những cái vùng an toàn của mình, để từ đó chúng ta được trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Đó là cái ưu điểm quan trọng đầu tiên, sự độc lập và tự do. Ưu điểm thứ hai, đó là cuộc sống độc thân, nó cho phép chúng ta được trải nghiệm nhiều hơn những cái cung bậc cuộc sống. Như trong trường hợp của tôi, chính vì tôi đang sống một cái cuộc sống tự do tự tại, cho nên tôi có thể ngẫu hứng tham gia vào bất kỳ cái hành trình nào, vào bất kỳ lúc nào. Thậm chí là đã từ khá lâu rồi, bây giờ mỗi khi mà bay đi một nơi nào đó thì tôi thường có xu hướng là tôi chỉ mua vé một chiều đi, chứ tôi không có mua vé khứ hồi. Nghĩa là khi tới nơi rồi thì tôi cứ tự do tôi ở cho tới khi nào tôi hết thích rồi thì tôi mới bay về. Hoặc thậm chí là tôi tiếp tục bay đi nơi khác. Ngoài ra thì bây giờ tôi có thể đi những cái hành trình dài ngày. Có những chuyến đi tới 2-3 tháng, tới những cái nơi cùng trời cuối đất ở trên thế giới. Từ đó thì tôi được trải nghiệm những cái vùng đất, những cái miền văn hóa khác nhau. Và nhìn sang những người bạn của mình, những người đang có gia đình và con cái, thì cái việc tham gia vào những cái hành trình như vậy gần như đối với họ là một cái điều xa vời. Ưu điểm tiếp theo là cuộc sống độc thân. Nó cho phép tôi có thể tự do sống theo những cái tiêu chuẩn của mình mà không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ ai. Bây giờ chúng ta nhìn sang cuộc sống gia đình thì chúng ta thấy rõ là một trong những cái yếu tố quan trọng của cuộc sống gia đình là hai người phải có những cái thấu hiểu và có những cái nhường nhịn nhất định cho nhau. Ví dụ, nếu chúng ta quen sống ngăn nắp tối giản, nhưng vô tình cái người đồng hành của mình lại là một người bừa bộn. Hoặc là nếu mà chúng ta thích nhẹ nhàng, bình yên, mà người bạn đời lại là một người hướng ngoại, thích tiệc tùng, ồn ào. Trong những cái trường hợp như vậy, để mà giữ được hạnh phúc gia đình, thì ít nhiều chúng ta cũng phải có những cái sự thấu hiểu và có những cái thỏa hiệp nhất định. Còn với cuộc sống độc thân, thì chúng ta hoàn toàn có thể sống 100% theo bất kỳ cái tiêu chuẩn hay là nguyên tắc nào mà chúng ta muốn. Chúng ta không cần phải thỏa hiệp, không cần phải giảm bớt hay là cố gắng tăng thêm bất kỳ một cái yếu tố nào. Cuộc sống của chúng ta là hoàn toàn do chúng ta chủ động. Tiếp theo, cái ưu điểm thứ tư. Khi mà sống một mình, chúng ta sẽ có cơ hội được tập trung vào phát triển bản thân mình nhiều hơn. Chúng ta sẽ có thể tập trung phát triển những cái đam mê của mình, trau dồi thêm những cái kỹ năng để dần dần, từ từ chúng ta phát triển thành một cái phiên bản tốt nhất của mình. Trong trường hợp của tôi thì chính cái cuộc sống độc thân nó đã cho tôi thời gian để tìm hiểu và trau dồi về rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Không chỉ là về những cái kiến thức chuyên môn, để từ đó nó giúp tôi làm việc tốt hơn, đầu tư hiệu quả hơn, mà tôi còn xây dựng thêm nhiều cái niềm đam mê khác. Và từ đó nó giúp cho cuộc sống của tôi có nhiều thú vị hơn. Xa hơn nữa, nó còn giúp tôi có dịp quay trở về để mà tìm hiểu nhiều hơn về bản thân mình. Nó cho phép tôi có những cái khoảng lặng để tìm hiểu về bản thân mình, để tôi có thể hiểu mình nhiều hơn. Tôi biết được mình là ai, tính cách của mình ra sao, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì. Để từ đó nó lại tiếp tục là cái bệ phóng giúp cho tôi sống tốt hơn và thành công hơn ở trong công việc. Thật sự mà nói thì ở thời điểm này khi mà nhìn lại những cái hành trình mà tôi đã đi qua, những cái điều mà tôi đã đạt được cho tới thời điểm này, thì có rất là nhiều trong số đó nó đòi hỏi cái sự đánh đổi rất là lớn về cuộc sống và thời gian. Và do đó cho nên có rất là nhiều hành trình mà tôi nghĩ là tôi sẽ không thể thực hiện được nếu mà trên vai của mình lúc đó là những cái trách nhiệm về gia đình, về tình yêu. Thì đó là cái ưu điểm thứ tư của cuộc sống độc thân, ưu điểm về phát triển bản thân. Một cái ưu điểm khác đó là cuộc sống độc thân nó sẽ trả lại cho chúng ta một cái quỹ thời gian rất là lớn. Và nếu mà biết sử dụng cái quỹ thời gian này thì nó sẽ mở ra cho chúng ta thêm rất là nhiều những cái ưu điểm khác. Đầu tiên, đó là chúng ta được cho phép mình dành nhiều thời gian hơn cho người thân, cho bạn bè và cho những cái mối quan hệ xung quanh. Những cái điều này nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta có nhiều màu sắc hơn, có nhiều trải nghiệm hơn. Và xa hơn nữa, chính những cái mối quan hệ này, ở trong nhiều trường hợp, nó sẽ quay trở lại hỗ trợ cho chúng ta trong cuộc sống và kể cả là trong công việc. Chính nó sẽ lại tiếp tục bổ trợ cho cái con đường phát triển sự nghiệp của chúng ta. Đây là cái lý do vì sao mà theo góc nhìn của cá nhân tôi, khi còn đang ở giai đoạn tuổi trẻ thì tôi nghĩ là chúng ta nên tận dụng tốt cái khoảng thời gian này, cái khoảng thời gian mà chưa có người yêu, chưa có gia đình, để mà tập trung trải nghiệm, tập trung trau dồi kiến thức và phát triển sự nghiệp. Đừng có lao đầu quá sớm vào cái chuyện hôn nhân, hoặc thậm chí kể cả chỉ là yêu đương, bởi vì nó sẽ ngốn rất là nhiều thời gian của các bạn. Nó không cho các bạn được nhúc nhích cục cựa gì để mà phát triển sự nghiệp và phát triển bản thân mình. Nhưng nói về sự nghiệp thì đây nó cũng chính là cái ưu điểm tiếp theo của cuộc sống độc thân. Chính vì cuộc sống độc thân nó trả lại cho chúng ta cái quỹ thời gian nhiều hơn, cho nên từ đó nếu mà muốn thì chúng ta có thể tập trung nhiều hơn cho công việc. Ở đây ai đã từng có gia đình rồi thì hẳn đều sẽ biết là cuộc sống gia đình nó có vô số những cái việc không tên. Và nếu mà không để ý thì nó sẽ ngốn hết quỹ thời gian còn lại của chúng ta, đặc biệt là sau khi mà có con cái. Điều này nó đồng nghĩa với cái việc là chúng ta sẽ có ít thời gian hơn để mà tập trung phát triển nghề nghiệp và chuyên môn của mình. Ngược lại, khi độc thân thì chúng ta có thể dành toàn bộ thời gian rảnh của mình để tập trung vào cái việc phát triển nghề nghiệp và trau dồi thêm những cái kiến thức chuyên môn. Khi đó thì chúng ta có thể thoải mái về trễ hơn. Nếu mà công việc cần thì chúng ta có thể sẵn sàng chuyển tới một cái nơi nào đó 1-2 tháng để mà đi công tác. Hay khi mà công ty có những cái sự cố khẩn cấp cần phải xử lý vào đêm hôm khuya khoắt chẳng hạn. Khi đó thì chúng ta vẫn có thể thoải mái cùng đồng nghiệp xử lý. So cái bức tranh đó với cái bức tranh mà những người đi làm cứ đúng giờ là họ phải về đón con. Sau khi họ về rồi thì gần như là không thể liên lạc được. Hoặc nếu mà có liên lạc được thì họ cũng không có thời gian để mà xử lý thêm bất kỳ việc gì. Tất nhiên là tôi nói những cái điều này không phải là để cổ vũ cho cái việc làm thêm giờ hay là làm ngoài giờ. Nhưng trong bất kỳ cái tổ chức nào cũng sẽ có những cái giai đoạn như vậy. Và chắc là các anh chị cũng dễ dàng đoán được là giữa một người chỉ làm đúng trách nhiệm được giao, hết giờ là họ biến mất, với một người luôn đi xa hơn, luôn làm nhiều hơn những gì được giao, thì cái con đường thăng tiến của ai sẽ thuận lợi hơn, chắc anh chị cũng đoán được. Ưu điểm tiếp theo là một cái ưu điểm có liên quan tới một cái mảng nội dung lớn trong những cái chia sẻ của tôi từ trước tới giờ. Đó là về cái khía cạnh tài chính. Khi mà tôi chia sẻ về những cái ích lợi của cái hành trình tự do tài chính, thì một trong những cái câu hỏi mà tôi rất là thường hay nhận được đó là làm sao để mà có thể thực hiện được cái hành trình tự do tài chính này? Làm sao để mà giữ được những cái kỷ luật chi tiêu khi mà đã có gia đình rồi mà cái người vợ hoặc là người chồng của mình lại không có cùng cái ý thức chi tiêu và cùng những cái quan điểm về tài chính giống mình? Hoặc nói thẳng ra hơn là những người vợ, người chồng đó họ chi tiêu hoang phí, họ không có ý thức để dành. Thì trong những cái trường hợp đó phải làm như thế nào? Và thú thật với các anh chị là trong những trường hợp đó, ngoài cái việc là khuyên họ cố gắng chia sẻ để hy vọng là cái người bạn đời của mình hiểu và từ đó hy vọng là họ sẽ chia sẻ phần nào cái quan điểm về tài chính với chúng ta, thì ngoài cái việc đó ra, tôi cũng không có một cái giải pháp nào triệt để mà chia sẻ với những anh chị đó. Hoặc nói thẳng ra, nếu chẳng may đồng hành cùng với một người không có ý thức về tài chính, thì cái việc thực hiện một cái hành trình tài chính nó sẽ gần như là bất khả thi. Trong khi với cuộc sống độc thân thì chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định về cách mà chúng ta sẽ tiêu xài như thế nào, bao nhiêu phần chúng ta để dành cho mua sắm, bao nhiêu phần chúng ta dành cho tiết kiệm và bao nhiêu phần chúng ta dành cho đầu tư. Rồi cái cách đầu tư như thế nào, tất cả mọi cái vấn đề về chuyện tiền bạc này nó đều là do chính chúng ta chủ động tính toán mà không phải chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ ai. Đó là ưu điểm về cái sự chủ động trong quản lý tài chính. Và cuối cùng, có lẽ cũng là một trong những cái ưu điểm lớn nhất, đó là tuy là cuộc sống độc thân, đôi lúc nó sẽ làm chúng ta cảm thấy cô đơn, nhưng mà bên cạnh đó thì đổi lại, nó sẽ mang đến sự yên bình cho cuộc sống của chúng ta. Điều này đặc biệt nó có giá trị với những người hướng nội, hoặc đơn giản là những ai mong muốn có được một cái cuộc sống bình an và vui vẻ, ít drama. Đầu tiên là về cái câu chuyện rất là đơn giản, đó là về không gian sống. Khi mà sống độc thân thì đồng nghĩa với cái việc là chúng ta được toàn quyền tận hưởng cái không gian riêng tư và yên tĩnh của mình. Chúng ta được chủ động trong cách trang trí ngôi nhà và những cái căn phòng của mình theo bất kỳ cách nào mà mình muốn. Cuộc sống của chúng ta sẽ không còn những cái giận hờn vu vơ, những cái cãi vã, những cái hiểu lầm và vô số những cái vấn đề khác. Rồi chúng ta cũng không phải chạy theo những kỳ vọng của người khác, như kiểu là anh phải có trách nhiệm theo kiểu này, hay là cô phải hành xử theo kiểu kia. Cuộc sống độc thân nó sẽ giúp chúng ta tránh được hoàn toàn những cái nhức đầu và những cái drama kiểu đó. Để từ đó nó cho phép chúng ta có được hai cái chữ đơn giản nhưng mà vô cùng quý giá. Đó là sự bình yên và nhẹ nhàng. Rất nhiều những cái nghiên cứu khoa học đã cho ra cái kết quả là một cuộc sống bình yên và an vui nó không chỉ giúp chúng ta gia tăng chất lượng cuộc sống, bổ trợ cho công việc và sự nghiệp, mà xa hơn nữa, nó còn giúp gia tăng sức khỏe cho chúng ta. Mà cái điều này thật ra cũng không cần phải có nghiên cứu khoa học gì cao siêu. Anh chị nào đã từng trải qua những cái drama của cuộc sống lứa đôi, những cái cãi vã và những cái đổ vỡ trong cuộc sống gia đình, thì chắc hẳn sẽ biết là nó ảnh hưởng nặng nề tới công việc và sức khỏe của mình như thế nào. Thì đó là một vài ưu điểm mà tôi đã đúc kết được từ cuộc sống độc thân của mình trong nhiều năm qua. Như đã nói từ ban đầu, tôi thực hiện tập ngày hôm nay không có ý là để chê bai cuộc sống gia đình. Bất kỳ cuộc sống nào nó cũng sẽ có những cái ưu điểm và khuyết điểm của nó. Quan trọng là chúng ta hiểu rõ được những cái ưu điểm của mỗi cái lựa chọn để tận dụng được tối đa những cái lợi ích mà nó mang lại. Như trong trường hợp của tôi, bởi vì không có gia đình cho nên tôi sống một cuộc sống độc thân, và nhờ tận dụng được tốt những cái ưu điểm mà cuộc sống độc thân mang lại mà tôi đã có được những cái thành quả của ngày hôm nay. Đó nó mới chính là những cái giá trị mà tôi muốn gửi gắm, chứ tôi không có thực hiện cái tập này với mục đích là tôn thờ hay là thần tượng cuộc sống độc thân. Tôi xin tạm dừng những chia sẻ của mình lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Ngoài ra thì các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để mỗi khi mà tôi cập nhật một cái nội dung nào đó mới thì YouTube nó sẽ báo cho các anh chị biết. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.